chúng ta không cần phải cầu xin, Ngài có thể đến tìm chúng ta. Chẳng có đạo lý thầy giáo đi tìm học trò, nhưng bạn đồng học có thể. Làm vậy thì thuận tiện trong việc giáo huấn, làm người bạn không mời của hết thảy chúng sanh. Chỉ cần quan sát thấy cơ duyên của chúng sanh chín mùi thì Ngài sẽ chủ động đi đến. Đây là điều thuận tiện của thân phận Bồ Tát trong việc giáo hóa chúng sanh. Do đó, Địa Tạng Bồ Tát vĩnh viễn ở tại vị vị Bồ Tát. Nguyên nhân là như vậy. Trưởng giả, vị lai hiện tại chư chúng sanh đẳng, lân mạng chung nhật đắc văn nhất Phật danh, nhất Bồ Tát danh, nhất Bích Chi Phật danh, bất vấn hữu tội, vô tội, giai đắc giải thoát. Diễn nghĩa: này ông trưởng giả, các chúng sanh ở hiện tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, danh hiệu của một vị Bích Chi Phật, thì bất luận là có tội hay không tội, thảy đều được giải thoát. Lợi ích này nói thật ra quá lớn, lớn vô cùng. Chư vị nhất định phải biết, lúc lâm chung, một niệm cuối cùng là mấu chốt quan trọng. Đời sau sanh đến cõi nào là quyết định nơi một niệm cuối cùng này. Nghiệp bạn đã tạo cả đời rất nhiều, huống chi còn đời quá khứ. Nghiệp tích lũy nhiều đời, nhiều kiếp vô lượng vô biên. Trong kinh Đức Phật nói, nếu nghiệp bạn đã tạo có thể tích, thể tích nhỏ như hạt bụi, những nghiệp đã tạo thì khắp cả hư không cũng chẳng dung chứa nổi. Nghĩ lại đời quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp trong vô lượng kiếp qua, ví dụ này của Phật chẳng quá đáng. May là tội nghiệp chẳng có thể tích, chẳng có hình tướng, nhưng nó lại có sức mạnh. Sức mạnh này tạo nên luân hồi, biến thành những cảnh giới đau khổ. Nhưng một người sanh vào cõi nào đích thật quyết định tại một niệm cuối cùng. Đương nhiên, trong hết thảy tâm niệm, niệm đầu này, một niệm này mạnh nhất. Trong kinh Đức Phật nói, nghiệp nhân của chúng ta nhiều vô lượng, cái nào mạnh thì dẫn đi trước, nghiệp nhân nào mạnh thì thọ báo trước. Nếu không nghe được Phật Pháp, thì người ta trong một niệm cuối cùng lúc lâm chung sẽ nghĩ về cái gì? Nếu họ nghĩ đến người nhà thân quyến, ân ái chẳng buông xả, thì họ sẽ sanh đến cõi quỷ, do vì tâm tham nặng. Nếu nghĩ đến kẻ thù còn chưa trả thù, thì họ sẽ sanh vào địa ngục, do vì tâm sân khỏe nặng. Mê hoặc tiên đảo, mơ mơ màng màng mà chết, thì sẽ sanh vào cõi súc sanh. Đây là trường hợp xảy ra nhiều nhất, phổ biến nhất. Do đó, giờ phút ấy là giờ phút quan trọng. Nghe được danh hiệu Phật, nhất tâm nghĩ tưởng Phật, họ làm sao không giải thoát được? Nếu lúc lâm chung có thể nghe đến danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, người này cả đời chưa từng tiếp xúc đến Phật Pháp, đến lúc lâm chung mới có người dạy họ niệm A-di-đà Phật, dạy họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Khi Phật đến tiếp dẫn thì đi theo Đức Phật A-di-đà, họ bèn được giảng sanh. Năm xưa ở thủ đô nước Mỹ Hoa Thịnh Đốn, Washington DC, chuyện của ông Châu Quảng Đại là một thí dụ rất rõ ràng. 3 ngày trước khi ông mất, gặp được Phật Pháp, người ta giảng cho ông nghe, ông bèn tin tưởng, tiếp nhận. Niệm Phật được 3 ngày thì được Phật tiếp dẫn giảng sanh. Đây là trường hợp người nhà thân quyến là thiện tri thức, gặp người dạy họ niệm danh hiệu Bồ Tát, danh hiệu Bích Chi Phật, cho dù không giảng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì nhất định sẽ được phước báo ở cõi trời, cõi người giải thoát, tức là giải thoát từ 3 cõi ác sanh đến 3 cõi thiện. Đây là lời dạy trong nhà Phật. Nếu họ có thể hiểu sự tiêu biểu pháp, ý nghĩa của danh hiệu Phật Bồ Tát, thì công đức lợi ích họ đạt được càng thù thắng. Họ đích thật có thể khế nhập vào cảnh giới Do đó chúng ta phải ghi nhớ việc này. Khi tiễn đưa người sắp mất, nhất định phải khuyên họ niệm Phật. Nếu người nhà thân quyến đều có thể trợ niệm thì sẽ thù thắng vô cùng. Niệm Phật hàng ngày đều là chuẩn bị cho một niệm cuối cùng lúc lâm chung. Hy vọng lúc bình thường niệm Phật cho thật quen thuộc, lúc lâm chung mới không quên niệm Phật. Lúc bình thường phải buông xuống hết vạn duyên thì lúc lâm chung mới không có chướng ngại. Cái gì cũng phải buông xuống. Thực sự đối với thế gian này chẳng có một tơ hào tham luyến thì sẽ được tự tại vãng sanh. Chỉ cần có một mảy may tham luyến nhiễm trước thì sẽ chướng ngại cho sự niệm Phật vãng sanh lúc lâm chung. Tự chúng ta phải hiểu rõ ràng, rành rẽ. Lúc lâm chung có thể gặp thiện trí thức hay không? Có thể gặp được vài người giúp đỡ hay không? Rất khó nói. Do đó, chúng ta biết được chuyện này thì thường ngày phải nên kết thiện duyên cho nhiều, phải tham gia trợ niệm cho nhiều. Bạn có thể thường giúp đỡ trợ niệm cho người lâm chung là nhân. Đến lúc chính mình lâm chung thì nhất định sẽ có người đến giúp bạn. Lúc thường ngày bạn không chịu giúp đỡ người khác thì lúc lâm chung dứt khoát sẽ không có người giúp bạn. Nhân duyên quả báo tơ hào chẳng sai. Do đó, lúc thường ngày phải trồng nhân lành thì bạn mới được quả lành. Nhất định phải tin việc Địa Tạng Bồ Tát dạy ở đây. Xin xem đoạn kinh kế tiếp. Đây đều là lời của Địa Tạng Bồ Tát dạy. Nhược hữu nam tử nữ nhân, tài sanh bất tu thiện nhân, đa tạo chúng tội, mạng chung chi hậu, quyến thuộc tiểu đại vi tạo phước lợi, nhất thiết thánh sự thất phần chi trung, nhi nải hoạch nhất, lục phần công đức sanh giả từ lợi. Diễn nghĩa: nếu có người nam hoặc người nữ lúc sống không tu thiện nhân mà lại tạo nhiều nghiệp tội, sau khi mạng chung lại được hàng quyến thuộc vì người chết mà tu tạo phước lợi lớn nhỏ, thì tất cả thánh sự trong bảy phần công đức, người chết được một phần, còn sáu phần thuộc về người sống hiện lo tu tạo đó. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Ngày nay chúng ta thấy người nhà quyến thuộc trên thế gian làm Phật sự giúp cho người mất. Thông thường khi thỉnh người xuất gia thì nên thỉnh bảy người. Tại sao? Trong bảy phần công đức, người mất chỉ được một phần. Tụng kinh phải tụng bảy bộ. Việc này là từ kinh này nói. Người mất chỉ hưởng được một phần bảy, còn người niệm kinh, niệm Phật được sáu phần bảy. Đây là nói về tỷ lệ của phước đức. Người mất hưởng được lợi ích bao lớn đều dựa trên sự lợi ích của người nhà. Nếu người tụng kinh khai ngộ chứng quả khi tụng kinh, chứng quả tức là nhập cảnh giới trong kinh. Các vị đại đức thời xưa dạy chúng ta lúc đọc kinh phải tùy văn nhập quán, quán tưởng theo lời kinh. Mọi người phải nghe rõ ràng, không phải vừa đọc kinh vừa khởi vọng tưởng, vậy thì hoàn toàn sai lầm. Chẳng phải vừa đọc kinh vừa nghĩ lời nói trong kinh có ý nghĩa gì. Nếu đọc như vậy thì chẳng có ai được lợi ích gì cả. Phải niệm cho thiết thực, thật thà. Từ như thị ngã văn đến tính thọ phụng hành, từ đầu đến đuôi, từ đầu đến cuối, không có một vọng niệm nào cả thì mới có công đức. Công đức này tức là tâm thanh tịnh. Bạn tu tâm thanh tịnh, bạn tu định thì họ được lợi ích. Nếu có thể nhập quán, quán chẳng dùng tâm ý thức. Dùng tâm ý thức là tư tưởng, là vọng tưởng, chẳng phải quán. Chẳng dùng tâm ý thức mà khế nhập vào cảnh giới ấy thì gọi là quán. Đó là từ định khai trí huệ. Đọc bộ kinh này, cảnh giới trong kinh biến thành cảnh giới của mình. Tự tha bất nhị, mình và người chẳng hai. Sanh Phật nhất như, chúng sanh và Phật là một. Nhập cảnh giới này, Người mất đạt được lợi ích đó sẽ chẳng thể nghĩ bàn, họ đạt được công đức lợi ích thù thắng nhất. Công đức lợi ích thù thắng nhất cũng chỉ có thể giúp cho họ sanh lên trời đau lợi, nhưng sẽ được phước báo to lớn ở trời đau lợi. Nếu người mất này lúc còn sống là người niệm Phật, là người hiểu rõ Phật pháp, sau khi họ mất và nghe tụng kinh, rất có thể sẽ nhắc nhở họ niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Vậy thì họ nhất định sẽ được sanh tịnh độ. Do đó, hết thảy Phật sự siêu độ là nhằm tăng thượng duyên cho người mất, sợ họ quên mất, cốt ý nhắc nhở họ. Nếu lúc còn sống họ chưa tiếp xúc Phật pháp thì rất khó, hoàn toàn dựa trên phước báo thì họ chỉ có thể sanh đến trời đau lợi mà thôi. Lợi ích lớn nhỏ chẳng bằng nhau. Trong kinh nói rất rõ ràng, rành rẽ. Chúng ta phải tự suy nghĩ, tại sao sự siêu độ này họ được lợi ích? Phía trước đã nói với chư vị rồi, nếu chẳng vì người ấy qua đời thì người nhà, thân quyến sẽ chẳng biết tu phước, sẽ chẳng được lợi ích thù thắng. Vì duyên cớ này nên người nhà mới tu phước, lễ lại sám hối, tụng kinh, lạy Phật. Đây là người mất tạo tăng thượng duyên cho người nhà. Là vì nguyên nhân như vậy nên người mất mới được một phần bảy phước báo. Do đó, phước người nhà quyến thuộc tu được càng lớn thì người mất được càng nhiều. Đạo lý là như vậy. Dĩ thị chi cố vị lai hiện tại, thiện nam nữ đẳng, văn kiện tự tu, phần phần kỹ hoạch. Diễn nghĩa: thế nên các thiện nam thiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi nên cố gắng tự tu hành thì được hưởng trọn phần công đức. Vì duyên cớ này nên Địa Tạng Bồ Tát nói: vị lai hiện tại thiện nam nữ đẳng, văn kiện tự tu. Kiện nghĩa là thân thể của bạn rất khỏe mạnh. Văn nghĩa là sáu căn rất thông minh. Bạn hiểu rõ đạo lý này, biết được sự thật này, thừa lúc thân thể còn khỏe mạnh phải nên sốt sắng nỗ lực tự tu hành, sẽ được trọn phần phước báo, tự mình sẽ hưởng trọn. Trong chú giải, Pháp Sư Thanh Liên trích dẫn một đoạn trong kinh Tùy Nguyện Vãng Sanh. Chúng ta hãy đọc đoạn kinh này. Đoạn này là do Phổ Quảng Bồ Tát nói. Hàng thứ nhất, trang 85 trong kinh Tùy Nguyện Vãng Sanh. Phổ Quảng Bồ Tát bạch Phật ngôn: nhược thiện nam nữ vì chung chi thời, nghịch tu sanh thất, nhiên đăng huyền phan, thỉnh tăng chuyển kinh, thỉnh xuất gia nhân niệm kinh, đắc phước đa phủ, Phật ngôn kỳ phước vô lượng. Phổ Quảng Bồ Tát hỏi Đức Phật: nếu người thiện nam thiện nữ khi còn chưa chết tu trước cho mình, thắp đèn treo phan, thỉnh người xuất gia niệm Phật, gia niệm kinh, được phước nhiều không? Đức Phật dạy: phước đó vô lượng. Đoạn kinh vừa đọc trên đây có thể ấn chứng cho kinh này. Lại nói: phụ mẫu thân tộc mạng chung thọ khổ, vị kỳ tu phước đắc phước đa phủ. Khi cha mẹ thân quyến chết thọ khổ, người nhà vì họ tu phước sẽ được phước nhiều không? Đây là tu phước dùm cho người ta. Phật ngôn: thất phần hoặc nhất. Phật dạy: được một phần bảy. Trong bảy phần công đức họ hưởng được một phần. Nói giống kinh này, phía trước Phổ Quảng Bồ Tát hỏi: nghịch tu sanh thất, nghĩa là lúc người còn chưa chết, nói chúng ta tự mình tu, mời Pháp Sư đến tụng kinh. Chuyển nghĩa là mời Pháp Sư đến tụng kinh, mời Pháp Sư giảng kinh, cũng gọi là chuyển kinh. Phần đông người ta khi còn sống chẳng biết làm Phật sự siêu độ cho mình trước, rất ít người như vậy. Nhưng công đức thỉnh Pháp Sư giảng kinh này rất lớn. Nếu có khả năng thì tự mình thỉnh thì công đức ấy bạn hưởng trọn. Nếu tự mình không có khả năng thì cùng vài người đồng tham đạo hữu đi mời. Mời pháp sư giảng một bộ kinh hoặc mời pháp sư giảng kinh một ngày thì công đức chẳng thể nghĩ bàn. Bạn hãy nghĩ, có người nào trong đời có dịp mời được pháp sư giảng kinh một lần? Vô cùng hiếm hoi. Giống như chúng tôi đi đến chỗ khác giảng kinh, chúng tôi thường đến Hương Cảng, qua đó giảng 3 ngày. Những đồng tu bên đó, rất nhiều người hợp lại mướn một giảng đường, mời một số bạn đồng tu tới nghe giảng. Đây là việc nói trong kinh này. Trong những tình huống như vậy, chúng ta là người hiểu biết đạo lý này thì đừng làm những buổi diễn giảng thông thường. Buổi giảng thường thì công đức ít, phải giảng kinh. Nếu mời chúng tôi giảng 1-2 giờ đồng hồ, giảng một lần, thì chúng tôi giảng kinh gì? Có thể trích dẫn một đoạn trong kinh để giảng, như vậy cũng là giảng kinh. Tôi không thể giảng toàn bộ kinh thì giảng đại ý của cả bộ kinh, hoặc trích 1-2 đoạn trong kinh ra mà giảng. Như vậy là cách làm của người hiểu biết, người trong ngành. Lúc Hương Cảng được trao trả cho Trung Quốc được 1 năm, đồng tu bên đó mời tôi giảng kinh. Thời gian chỉ có 6 ngày, 12 giờ. Chúng tôi cảm kích nhiệt tâm hộ pháp của họ. Tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ. Giảng kinh Vô Lượng Thọ thì 12 giờ làm sao giảng cho hết. Chúng tôi trích lục ra một cuốn sách. Cuốn này mọi người đều xem qua. Trích ra 16 đoạn trong kinh Vô Lượng Thọ. Mỗi đoạn đều là kinh văn. Như vậy chính là thỉnh tăng chuyển kinh, là mời họ hợp lại với nhau mà mời. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, biết mình nên làm như thế nào. Đặc biệt là người nhà, thân quyến của mình, thấy họ cả đời chẳng làm việc gì tốt, họ mê hoặc điên đảo. Người học Phật chúng ta hiểu rất rõ, có thể nhìn thấy tương lai của họ. Làm sao giúp họ? Giúp cách này tốt hơn bất cứ gì khác. Cách này là mời pháp sư giảng kinh. Chúng ta phát khởi, bắt đầu rồi mời họ lại tham gia thì họ sẽ được phước. Dùng phương pháp này để tiếp dẫn họ. Thế nên phương tiện khéo léo như vậy nhiều lắm. Chúng ta coi đoạn kinh kế tiếp. Duyên tiền sanh bất tính đạo đức cố. Duyên nghĩa là lúc còn sống họ không tin đạo đức. Đoạn kế tiếp là nhược dĩ vong giả nghiêm thân chi cụ. Nghiêm thân chi cụ dùng cách nói bây giờ nghĩa là những thứ như vòng vàng, châu báu, đồ trang sức mà họ cất giữ, đó gọi là nghiêm thân chi cụ. Ốc trạch viên lâm là tài sản ruộng đất. Ốc trạch là nhà cửa, viên lâm là đất đai. Dĩ thí tam bảo, khả bạc địa ngục chi khố. Cho dù cả đời tạo tội cực nặng, trước lúc chết nếu có thể đem hết thảy tài sản của người đó cúng dường tam bảo, phước báo này có thể vượt trội tội nghiệp đọa địa ngục của người đó. Nguyên nhân là gì? Cúng dường tam bảo, mỗi ngày đều có những người xuất gia tu hành, người tại gia tu hành, mỗi ngày nơi đó tụng kinh lễ sám, 1/7 công đức này sẽ rất lớn, quá lớn. Đạo lý là như vậy. Nhưng ở đây phải hiểu rõ, trong tam bảo có thật và giả. Đạo tràng Phật pháp chân chánh, đạo tràng Phật pháp chánh pháp mới có hiệu quả này. Nếu không phải là chánh pháp, thế gian hiện nay giống như lời nói trong kinh Lăng Nghiêm, tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Có rất nhiều nơi là đạo tràng giả, Phật pháp giả, mượn danh nghĩa Phật pháp để làm những việc trái nghịch với lời dạy của Đức Phật. Làm vậy là tạo tội nghiệp. Nếu bạn làm vậy, nghĩa là cúng dường tam bảo giả, đạo tràng giả để bố thí cúng dường cho người mất, thì sẽ giúp họ tạo tội nghiệp, thúc đẩy họ tạo tội nghiệp, phải đọa địa ngục, càng đọa càng sâu. Không những không thể thoát khỏi mà còn đọa sâu thêm. Đây là việc chúng ta nhất định phải phân biệt rõ ràng. Gần đây các bạn đồng tu ở Hương Cảng gọi điện thoại cho tôi, nói ở Hương Cảng có một vị pháp sư 80 mấy tuổi, ngài có một đạo tràng muốn hiến tặng cho người xuất gia. điều kiện của ngài là phải có 5 người xuất gia. Có 5 tỳ kheo thì ngài mới chịu tặng. Ngài ở Thuyên Loan Hương Cảng. Điều kiện này rất tốt nhưng rất khó. Sợ rằng đến khi ngài giảng sanh cũng chẳng tìm được 5 vị tỳ kheo. Đây là sự thật, rất khó tìm được. Cách suy nghĩ này đúng đắn nhưng khá khó khăn. Do đó, ở thời đại hiện nay, chúng ta phải biết tìm không ra 5 tỳ kheo, cho dù là cư sĩ tại gia, là Phật giáo đồ, có chánh tín làm việc hoằng pháp lời sanh thì cũng là việc tốt. Thực sự là hoằng pháp lời sanh, hoặc dùng là đạo tràng tu học cho mình, làm đạo tràng tu hành niệm Phật, đạo tràng lưu thông Phật pháp, đó là công đức chân thật. Xin xem đoạn kinh kế tiếp. Vô thường đại quỷ bất kỳ nhi đáo, minh minh du thần vị tri tội phước, thất thất nhật nội như si như lung. Diễn nghĩa: đại quỷ vô thường không hẹn mà đến, thần hồn mù mịt chưa rõ là tội hay phước, trong 49 ngày như ngây như điếc. Ở đây Bồ Tát nói với chúng ta trạng huống của người sau khi chết. Thế Tôn trong kinh điển thường nhắc chúng ta: cõi nước mong manh, mạng người vô thường. Đây là lời Phật dạy chúng ta về chân tướng của cuộc đời, và chúng ta luôn luôn đề cao cảnh giác, phải có tâm cảnh giác cao độ. Tuyệt đối đừng nghĩ rằng mình còn trẻ tuổi, thọ mạng của mình còn lâu dài. Nghĩ vậy là sai rồi. Người xưa thường nói: trên đường đến suối vàng chẳng phân biệt già trẻ, phần mộ trơ trọi đều là của thiếu niên. Chẳng ai cúng tế, con trẻ đã chết mất, chẳng có gia đình, chẳng có con cái, đều biến thành phần mộ cô độc. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác. Vô thường đại quỷ bất kỳ nhi đáo, câu này nói đời người vô thường, bất cứ lúc nào đều có thể chết. Bạn cũng chẳng có cách chi để dự đoán nhân duyên gì mình sẽ chết. Đặc biệt là sanh vào thế gian hiện nay của chúng ta, tai nạn biến đổi quá nhiều, quá nhiều. Bạn coi thử trên toàn thế giới, chỗ nào cũng có tai nạn, có thủy tai. Miền Đông nước Mỹ hiện nay có gió lốc, phong tai. Tin tức hôm qua nói có hơn 50 mấy vạn người bị ảnh hưởng. Gió lốc rất lớn. Còn động đất thì chẳng có cách chi để biết trước, chẳng hẹn mà đến. Cho nên tâm của người học Phật hiểu rất rõ ràng, rất rành rẽ. Cho dù những tai nạn này xảy ra thì cũng không sợ hãi. Điều này vô cùng quan trọng. Khi tai nạn xảy ra lại kinh hoàng, sợ hãi thì hỏng hết. Kinh hoàng, sợ hãi sẽ rơi vào tam ác đạo. Hôm trước cư sĩ Lý Mộc Nguyên báo cáo với mọi người, ông đi tiễn đưa những người giảng sanh, sau đó ông giúp họ tắm rửa, nhập liệm. Thân thể của một số người thì mềm mại, đại khái phần lớn những người niệm Phật giảng sanh, thân thể đều mềm mại, đây là tướng tốt. Ngược lại, có một số người thân thể cứng đờ, nguyên nhân là gì? Khi chết mà kinh hoàng sợ hãi thì thân thể sẽ cứng ngắc. Khi chết rất tự tại, chẳng sợ hãi thì thân thể của họ sẽ mềm mại. Do đó, chúng ta có thể nhìn những người đã mất thì biết tình huống lúc họ ra đi. Nếu họ ra đi một cách êm đềm thì chắc chắn sẽ chẳng sanh vào ác đạo. Khi ra đi, họ rất thoải mái, rất an tường, rất sáng suốt, tinh thần trí óc sáng suốt thì chắc chắn sẽ không đọa ác đạo. Lúc đó niệm Phật nhất định sẽ giảng sanh. Thế nên khi tiễn đưa người giảng sanh có thể thấy được những tướng lành này. Đạo lý là như vậy. Nếu không tin Phật pháp, chẳng gặp thiện tri thức thì họ chẳng có phước. Lúc lâm chung có thể gặp thiện tri thức là đại phước báo. Lúc ấy nếu có người nhắc nhở họ, giúp họ, dẫn dắt họ niệm Phật, cho dù cả đời có tạo ác nghiệp nặng cũng không sợ. Nếu họ tin tưởng, buông xuống vạn duyên và thiết tha niệm Phật thì họ có thể giảng sanh. Đó gọi là đới nghiệp giảng sanh. chỉ sợ là lúc đó chẳng có người giúp họ, mà ngược lại quấy rối họ. Người nhà khóc lóc, náo động thì sẽ hỏng mất, đó là chướng ngại to lớn. Bốn câu sau nói về trạng huống của họ. Minh minh du thần, đây tức là hồn phách của họ. Trong Phật Pháp gọi là A Lại Gia Thức, người thế tục gọi là linh hồn. Du thần tức là linh hồn, nhà Phật gọi là du thần rất đúng. Gọi bằng linh hồn là cách gọi tân bốc. Tại sao? Linh hồn nhất định chẳng linh. Nếu nó linh thì làm sao có thể rơi vào tam ác đạo được? Nó rơi vào tam ác đạo, do đó có thể biết nó chẳng linh. Lời của Khổng Lão Phu Tử nói trong kinh dịch rất có lý. Ngài gọi linh hồn bằng du hồn, ở đây chúng ta gọi là du thần. Gọi như vậy rất có lý, vì tốc độ của nó rất nhanh, trôi dạt chẳng định, đích thật là du hồn. Trong kinh dịch nói, du hồn vi biến. Biến nghĩa là người đó đi đầu thai, đi đổi một thân thể khác. Minh minh du thần, vì tri tội phước. Lúc đó thực sự như si như lung, ngu dốt đần độn. Trong 49 ngày là trong trạng huống như vậy, chúng ta gọi là thân trung ấm. Do đó thân trung ấm đều mê hoặc ngu đần. Hoặc tại chư ti biện luận nghiệp quả, thẩm định chi hậu cư nghiệp thọ sanh, vì trách chi gian thiên vạn sầu khổ, hà huống đọa ư chư ác thú đẳng. Diễn nghĩa: hoặc ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả, sau khi thẩm định xong thì cứ y theo nghiệp mà thọ sanh. Trong lúc chưa biết ra sao đó thì đã ngàn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa vào các ác đạo. Hoặc tại chư ti, đây là cõi quỷ, những cơ quan làm việc trong cõi ngạ quỷ. Biện luận trong những pháp đình đó, có người nói họ tạo bao nhiêu tội nghiệp, họ chẳng nhìn nhận nên phải ở đó biện luận. Người thế gian có khi quên mất những tội nghiệp mà mình đã tạo, có khi cố ý không nhìn nhận. Nhưng ở cõi âm, quỷ thần có sổ sách ghi chép. Có câu nói rất đúng: ngẩng đầu ba thước có thần linh. Trong kinh Đức Phật nói, khi một người sanh ra liền có hai vị thần theo sát bên mình, một thần gọi là đồng sanh, một thần gọi là đồng danh. Hết thảy những hạnh nghiệp mà bạn đã tạo, họ đều ghi chép lại. Đến lúc lâm chung, nếu gặp Du Diêm La, những hồ sơ ở chỗ Du Diêm La rất đầy đủ, từng ly từng tí trong đời bạn đều chẳng chối cãi gì được. Thế nên phải đến đó để biện luận. Sau khi phán định thì sẽ cư nghiệp thọ sanh, bạn đến cõi nào đầu thai thì phải đi thôi. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, Du Diêm La có quyền tăng thêm tội của bạn không, hoặc là xá miễn tội của bạn không? Chẳng có quyền lực. Ngài rất công bằng, chánh trực, y theo những gì bạn đã tạo mà phân phát. Ngài chẳng có quyền lực tăng thêm tội và cũng chẳng có quyền ân xá cho bạn. Nếu nói Ngài tăng thêm hoặc ân xá tội của bạn thì Ngài phạm pháp. Do đó tiền đồ cả đời của mình đích thực là do chính mình nắm lấy, chẳng phải do họ chủ tể. Chúng ta nhất định phải biết việc này. Đến lúc đó, người chết ở âm ti gánh chịu những sự phán xử này. Lúc còn chưa định án thì họ rất buồn khổ, thiên vạn sầu khổ. Đó là lúc chưa định án. Sau khi phán xử xong, nếu là ác nghiệp nặng thì chắc chắn phải đi vào tam ác đạo thọ sanh. Thọ sanh trong tam ác đạo cũng có nghiệp duyên. Trong cõi súc sanh tìm cha mẹ, cha mẹ ấy trong đời trước đều có duyên phận với họ. Trong cõi ngạ quỷ và địa ngục thì phần nhiều là quá sanh. Trong cõi ngạ quỷ cũng có thai, noãn, thấp, quá sanh. Trong địa ngục thì hoàn toàn là quá sanh. Nếu chẳng là quá sanh mà là thai sanh, là noãn sanh, thì nhất định phải tìm cha mẹ. Đức Phật đã dạy rất rõ ràng, duyên này nói chung chẳng ra ngoài bốn thứ: báo ân, báo oán, trả nợ, đòi nợ. Nếu không giác ngộ thì nhiều đời nhiều kiếp phải làm những việc như vậy. Sau khi giác ngộ rồi thì sẽ khác. Sau khi giác ngộ thì trong vòng một niệm chuyển nghiệp lực thành nguyện lực, chuyển nghiệp báo thành thị hiện. Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở cõi người nên dùng thân gì để độ thì hiện thân ấy. Cho nên chuyển cảnh giới thực sự là ở trong vòng một niệm. Một niệm này của chúng ta có thể chuyển trở lại hay không? Nói trên lý luận thì tuyệt đối có thể. Trên sự tướng thì phải coi trình độ giác ngộ của bạn. Nếu bạn thực sự đã giác ngộ thì sẽ chuyển trở lại rất dễ dàng. Làm sao biết mà chuyển trở lại? Người chuyển trở lại tuyệt đối chẳng có tự kỷ chính mình. Nếu còn có ta thì dứt khoát chưa chuyển, vì bạn còn ngã chấp. Đó là phàm phu, chẳng phải Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát chẳng có ta. Nếu dùng tiêu chuẩn Kinh Kim Cang thì chư vị sẽ dễ hiểu. Chẳng có tướng tôi, chẳng có tướng người, chẳng có tướng chúng sanh, chẳng có tướng thọ giả, thì bạn đã chuyển trở lại rồi. Nếu bạn vẫn còn bốn tướng trên thì bạn còn chưa chuyển. Có muốn chuyển cách mấy, có nỗ lực cách mấy để chuyển thì cũng chẳng chuyển nổi. Tại sao? Vì bạn còn tưởng, còn niệm. Tưởng là vọng tưởng. Bạn có phân biệt, có chấp trước thì bạn sẽ chẳng chuyển nổi. Do đó, chân chánh muốn chuyển trở lại thì phải buông xuống hết vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, khởi tâm động niệm, đều nghĩ đến hết thảy chúng sanh thì bạn sẽ chuyển trở lại. Thân này của chúng ta có được từ cha mẹ là thân nghiệp báo. Một khi chuyển trở lại liền thành quá thân thị hiện, nhất định chẳng có sanh tử, chẳng có phiền não, tuyệt đối chẳng có nhân ngã, thị phi. Đó tức là bạn đã chuyển trở lại. Khi thực sự chuyển xong thì đời sống, công việc đều giống như bình thường, chẳng thay đổi gì hết. Chỉ có trong tâm thay đổi. Lúc trước là vì mình, hoặc vì gia đình, hoặc vì đoàn thể của mình. Hiện nay thì vì tận hư không, trọn khắp pháp giới, chẳng khác gì với sự thị hiện của chư Phật, Bồ Tát. Như vậy thì gọi là siêu phàm nhập thánh, thực sự liễu sanh tử, xuất tam giới, nhập cảnh giới của Phật, Bồ Tát. Chúng ta học Phật phải có thể khế nhập vào cảnh giới này thì mới là thành tựu rốt ráo. Muốn nói đến phương pháp dụng công, nói thật ra chính là nhìn thấu, buông xuống. Thực sự nhìn thấu, thực sự buông xuống mới được. Đoạn kinh văn này Pháp Sư Thanh Liên chú giải tương đối phong phú, quý vị có thể tham khảo. Xin xem tiếp kinh văn. Thị mạng chung nhân vì đắc thọ sanh, tài thất thất nhật nội, niệm niệm chi gian vọng, chư cốt nhục quyến thuộc, giữ tạo phước lực cứu bạc. Diễn nghĩa: khi người chết đó chưa được thọ sanh, trong 49 ngày luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục quyến thuộc tu tạo phước lực để cứu vớt họ. Đây là sự thật. Khi còn sống thì không biết, chết đi gặp phải khổ nạn, nên lúc bấy giờ không nơi nương tựa, đích thật là khổ sở, cô độc lẻ loi. Hy vọng duy nhất của họ là mong người nhà có thể làm phước cho họ, có thể siêu độ họ. Nhưng rất nhiều thân quyến chẳng hiểu đạo lý này, tùy thuận theo tập tục thế gian, sát sanh tế lễ quỷ thần như nói ở trên, cầu tà đạo, võng lượng tức là tà đạo, không những chẳng ích lợi mà còn hại thêm. Đây là vì người thế gian vô tri, chẳng có ai chỉ dẫn. Chúng ta nói đến sự đáng thương, nói đến sự thê thảm thì không ai hơn họ. Còn nặng nề hơn, lúc họ chịu khổ nạn lớn lao khi còn sống, chẳng biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Sự tội phước nói trong kinh đích thực chính là thập thiện, thập ác. Chúng ta đừng nói quá cao, quá quyền diệu, chỉ đơn giản dùng ngũ giới, thập thiện để làm tiêu chuẩn. Phá giới tạo ác là tội nghiệp vô biên, trì giới tu phước. Tu phước nghĩa là sốt sắng làm theo thập thiện. Đây là điều căn bản lớn lao để làm người. Con người sau khi chết đi rồi, những người khác có thể nhờ cậy để giúp đỡ được, chẳng biết được mấy kẻ. Đặc biệt, trong thời đại hiện tại, những thành phần trông cậy được càng ngày càng thấp. Người trong xã hội hiện thời cho đó là mê tín. Chúng ta xem thử, những người trẻ tuổi hiện nay, nếu không có người dạy dỗ đàng hoàng, thì sẽ còn ai tin nữa? Nói cách khác, sau khi chết đi và gặp những sự khổ nạn này, thì bạn phải dựa vào ai để giúp bạn? Chẳng có ai giúp hết. Sự thật này là một vấn đề thiết thực đối với chúng ta. Hơn nữa, vừa nghĩ đến thì liền là việc ở trước mắt, rất gần với thời gian của chúng ta. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta, nhắc nhở chúng ta, thừa lúc thân thể hiện nay còn khỏe mạnh, nhất định phải hết lòng nỗ lực tu học, thì công đức phước đức này mình được trọn. Đây là y cứ trong kinh điển cho việc cúng thất cho người chết. Quá thị nhật hậu, tùy nghiệp thọ báo. Diễn nghĩa: qua khỏi những ngày ấy rồi thì cứ theo nghiệp mà thọ báo. Thị nhật tức là thời gian trong khoảng 7 thất, tức 49 ngày. Phần nhiều thì trong vòng 49 ngày đều chuyển thế, đều không biết luân hồi đến cõi nào. Cũng có số ít người trong 7 thất này chưa đi đầu thai, thậm chí đến vài năm, vài chục năm cũng chưa đầu thai, cũng ở trong trạng thái trung ấm. Đây là những hạng người nào? Là người vô cùng chấp trước, họ không đi đầu thai. Người vô cùng chấp trước thân thể, chúng ta thường gọi là quỷ dữ thay ma. Họ chẳng đi đầu thai, chẳng nỡ xa lìa thân thể. Hơn phần nữa loại quỷ này là gì? Họ ở trong mồ mả. Ngoài ra, còn những người chẳng nỡ xả bỏ căn nhà của họ, họ cũng không đi đầu thai, nên căn nhà ấy trở thành nhà có quỷ. Có trường hợp như vậy, nhưng rất ít. Phần nhiều đều tùy theo nghiệp mà đi thọ báo hết. Chấp trước nhẹ thì đều tùy theo nghiệp mà đi thọ báo. Nhược thị tội nhân, động kinh thiên bách tuế trung, vô giải thoát nhật. Diễn nghĩa: nếu là tội nhân thì phải trải qua trong trăm ngàn năm, không có ngày được giải thoát. Thời gian chúng ta sống ở thế gian rất ngắn ngủi, rất ít người có thể sống đến 100 tuổi, quá ít. Những tội nghiệp bạn tạo trong thời gian ngắn này quá đủ cho bạn chịu. Khi bạn thọ báo thì trong trăm ngàn năm chẳng có ngày thoát ra, bạn phải thọ quả báo này. Đây là nói về cái gì? Bạn ở cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, thọ báo trong cõi súc sanh, đừng tưởng là thọ mạng của nó rất ngắn. Súc sanh ngu si, chấp trước, nên rất khó thoát khỏi nỗi thân hình của chúng. Trong kinh Đức Phật đã từng nói, năm xưa có ổ kiến ở vườn kỳ thụ cấp cô độc. Đức Phật nói với mọi người, ổ kiến đó trải qua 7 vị Phật ra đời, những con kiến trong đó còn chưa thoát thân loài kiến. Chẳng phải thọ mạng của loài kiến rất dài, sau khi nó chết đi lại đầu thai làm kiến ở trong tổ đó. Vì nó chấp trước ổ kiến, tức là nhà của nó, chấp trước thân hình ấy chính là nó, sau khi chết vẫn trở lại làm kiến. Thông thường chúng ta nói một vị Phật ra đời là 3 A Tăng kỳ kiếp. 7 vị Phật tức là 21 A Tăng kỳ kiếp. Nó vẫn không thể thoát khỏi thân loài kiến. Bạn nói như vậy chịu sao nổi? Thế nên đây là một chuyện rất dễ sợ. Những chuyện ngu ngốc này, nói thật ra mỗi người trong chúng ta đều đã làm qua, chẳng phải chỉ làm một lần. Vô lượng kiếp đến nay không biết đã làm bao nhiêu lần. Hiện nay trong đời này gặp được Phật Pháp, được đọc kinh điển, nghe được lời khai thị của Đức Phật, hiểu rõ rồi. Có phải đã hiểu thực sự rồi chăng? Hiểu thực sự thì từ hôm nay trở đi nhất định không làm việc ngu si này nữa. Nếu còn muốn tạo 10 nghiệp ác, còn muốn quỷ phạm ngũ giới, thì bạn cũng chưa hiểu rõ, bạn chưa hiểu thực sự. Người hiểu thực sự sẽ chẳng tạo nữa. Trong đời này, hà quyết tâm vĩnh viễn thoát ly luân hồi. Không những nói thân thể đời này là thân sau cùng, trong lục đạo luân hồi đầu thai thành thân này là thân sau cùng, còn tiến thêm một bước, lập tức biến thân này thành ứng quá thân, chuyển đổi nghiệp báo của chúng ta thành sự thị hiện. Đây là sự học Phật của bạn thực sự đạt được công phu, bạn thực sự có thành tựu, bạn đạt được lợi ích viên mãn. Năm xưa, tiên sinh phương Đông Mỹ nói học Phật là sự hưởng thụ tối cao trong đời người. Có lẽ sự hưởng thụ tối cao đó còn chưa đạt đến cảnh giới cao tột này. Đích thật, ngay trong đời này, chuyển phàm thành thánh. Thầy Lý thường dạy chúng ta phải sửa đổi tâm lý, sửa đổi tâm phàm phu, tâm luân hồi của chúng ta thành tâm Bồ Tát, thành tâm Phật. Tâm luân hồi tức là 10 nghiệp ác, còn 10 nghiệp thiện tức là không làm 10 nghiệp ác. Tâm Bồ Tát tức là tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác. Dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác để hành lục độ ba la mật. Chư vị phải biết thanh tịnh, bình đẳng, giác và hành lục độ ba la mật, tức là phổ hiền 10 đại nguyện vương. Đây chính là một chuyển biến to lớn. Câu tiếp theo: Nhật thị ngũ vô gián, tội đọa đại địa ngục, thiên kiếp vạn kiếp, vĩnh thọ chúng khổ. Diễn nghĩa: nếu là tội ngũ vô gián thì phải đọa vào đại địa ngục, chịu những sự đau khổ trong ngàn kiếp muôn kiếp. Đây là sự thật. Trong xã hội ngày nay, tạo năm tội vô gián rất dễ dàng. Người thời cổ đều coi trọng giáo dục, tuy trường học chẳng nhiều, hình như giáo dục chẳng phát triển như hiện nay. Đây là cái nhìn từ hình tướng của nhiều người. Thật ra hình tướng cũng chẳng thấy rõ ràng. Người đời xưa coi trọng giáo dục hơn người bây giờ. Người không biết chữ cũng coi trọng giáo dục, chẳng giống ngày nay. Hiện nay nói thật ra có rất nhiều trường học, rất nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, nhưng mọi người đều bỏ quên giáo dục. Người xưa thường nghĩ đến tương lai, đều biết có đời sau nên thường nghĩ tưởng cho đời sau, biết phải tích đức, phải làm việc thiện. Người hiện nay không hiểu đạo lý này, hành động của người hiện đại tự tư tự lợi, chỉ nghĩ cho mình, chẳng nghĩ đến người khác. Cho nên hành vi đều là làm những việc lợi ích cho mình, tổn hại người khác. Đây là tư tưởng của người hiện đại. Nhưng tổn hại người khác thực sự có đem lại lợi ích cho mình không? Lợi cho mình ở đây tức là thí dụ liếm mật trên lưỡi dao trong kinh Phật. Cứ tưởng mình có được lợi ích, thật ra tự mình tạo nên năm tội vô gián. Lợi ích bạn có được trong đời này có thể hưởng được mấy ngày? Bạn có thể hưởng được những gì? Nói thật ra, một thứ gì cũng không hưởng được. Bạn nói bạn được tiền tài của cải. Tiền tài này ở đâu? Trên thân một cách cũng không có. Những con số này rất trống rỗng, trừu tượng. Tài sản đất đai của bạn càng nhiều, chỗ bạn đứng đó chiếm diện tích không tới một bộ vuông. Cái giường bạn ngủ ban đêm cũng chỉ là cái giường 6 bộ, cỡ 1m8 mà thôi. Bạn đạt được cái gì? Những gì bạn đạt được chính là vô lượng vô biên tội nghiệp. Bạn đạt được có bấy nhiêu thôi. Những tội nghiệp này tương lai sẽ phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián để thọ báo. Việc bạn làm chính là như vậy. Chứ vậy hãy thử nghĩ xem, như vậy đâu phải là giáo dục? Đó chính là tà thuyết, là hố lửa, là âm mưu. Hiện nay chẳng phải là giáo dục. Giáo dục hiện nay đã chẳng tồn tại nữa. Giáo dục thời xưa ở Trung Quốc dạy luân lý đạo đức. Khi bạn hiểu rồi, có thể thực hiện, thì sẽ chẳng mất phước báo nhân thiên. đời sau còn có thể hưởng thụ phước báo nhân thiên, tuyệt đối sẽ chẳng đọa địa ngục. Đó mới là giáo dục. Giáo dục nhập Phật còn thù thắng hơn nữa, giúp bạn siêu việt lục đạo, thoát khỏi luân hồi, giúp bạn làm Phật, làm Bồ Tát. Làm Phật, làm Bồ Tát là khôi phục tánh đức viên mãn của mình. Không gian sinh hoạt của chúng ta sẽ là tận hư không, trọn cả pháp giới. Cả hư không pháp giới đều là chính mình. Bạn sẽ thực sự đạt được. Nếu bạn không giác ngộ thì một phân một hào bạn cũng chẳng đạt được. Nếu bạn thực sự giác ngộ thì tận hư không, trọn khắp pháp giới, bạn sẽ đạt được hoàn toàn. Như vậy thì làm sao giống nhau được? Xin xem tiếp. Phục thứ trưởng giả, như thị tội nghiệp chúng sanh mạng chung chi hậu. Quyến thuộc cốt nhục, vì tu doanh trai tư trợ nghiệp đạo. Vì trai thực cánh cập doanh trai chi thứ, mễ cam thái diệp bất khí ư địa. Nải chí chư thực vị hiến Phật tăng, vật đắc tiên thực. Diễn nghĩa: lại nữa, này ông trưởng giả, sau khi những chúng sanh gây tội nghiệp như thế mạng chung, hàng cốt nhục quyến thuộc vì họ mà làm chay cúng dường để trợ giúp nghiệp đạo, trước khi thức ăn chưa làm xong, trong cùng lúc đang làm, chớ có đem nước gạo, lá rau đổ dung giải nơi đất. Cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư tăng thì chẳng được ăn trước. Đây là nói rõ thân quyến, người nhà tu phước cho người mất, nêu ra một thí dụ. Trong thí dụ này, chư vị nhất định phải hiểu tinh thần của nó là gì. Tại sao họ lại được phước? Được phước hay không đều ở hai chữ thành kính. Nếu chẳng có tâm thành kính thì làm theo phương pháp này cũng chẳng đạt được. Chí thành cung kính chẳng có gì khác. Tâm thành kính là tánh đức, tâm thành kính là chánh giác. Do đó quý vị nên biết, chẳng thành chẳng kính là tướng mê hoặc, đó là nghiệp chướng. Thành kính là giác ngộ, là tánh đức tỏ lộ, là bát nhã phóng quang. Ở đây nêu một thí dụ. Nêu doanh trai. Doanh là kinh doanh, lo liệu, chuẩn bị. Là doanh tạo, lo liệu, nấu nướng. Tức là bạn biện trai. Đây là trong nhà Phật thường gọi là cúng ngọ, cúng bữa trưa. Đó tức là doanh trai. Doanh trai bạn phải chú ý. Vị trai thực cánh, cập doanh trai chi thứ. Lúc bạn nấu những món ăn để cúng này, lúc cúng cơm phải có tâm cung kính. Mễ cam thái diệp bất khí ư địa. Đây là vật đáng kính. Mễ cam là gì? Là nước do gạo. Cơm này là dùng để cúng ngọ, cúng dường chư Phật, cúng dường quỷ thần. Đối với các ngài có kính trọng như vậy, việc cúng ngọ này chưa làm xong, nước do gạo cũng không được tùy tiện đổ xuống đất. Chân thành cung kính đến mức độ như vậy, phải đợi đến lúc cúng ngọ xong thì mới xử lý những vật phế thải này. Mễ cam thái diệp đều là những vật không còn dùng nữa. Đây là việc rất ít người nấu thức ăn để cúng dường biết đến. Những rau cải lặt xong bèn dứt bỏ, huống chi là nước do gạo. Nải chí chư thực vị hiến Phật tăng, vật đắc tiên thực. Tiên thực là gì? Nếm thử mùi vị. Trong nhà bếp bạn nấu nướng rồi nếm mùi vị, đó là gì? Bạn ăn xong rồi mới cúng Phật, vậy là đại bất kính. Đây là lỗi nhiều người thường phạm. Chẳng biết, chẳng hay, không thể làm như vậy được. Trên điểm này, người Trung Quốc chúng ta chẳng bằng người ngoại quốc. Những đầu bếp ngoại quốc tuyệt đối chẳng thử mùi vị. Tại sao? Đồ ăn chẳng có vị thì họ nếm làm gì? Đồ ăn ngoại quốc lạc và không có vị, chẳng có vị. Các chai nhỏ đựng vật liệu nấu ăn đều để trước mặt, bạn tự pha chế. Bạn đi ra ngoại quốc ăn đồ ăn, thức ăn đều là thức luộc, chẳng có mùi vị gì hết. Nhưng những chai đựng gia vị đều để ở một chỗ, bạn tự pha chế, tự nếm. Như vậy rất có lý. Khẩu vị của mỗi người đều khác nhau. Người kia muốn có mùi vị ngon, bạn phải chịu sự chi phối của họ. Tự mình pha nếm mùi vị là quyền của tôi. Tôi thích ăn vị nồng một chút hoặc lạt một chút, tôi có quyền. Người ta làm sẵn cho bạn thì bạn chẳng có cách gì để lựa chọn, chỉ còn cách là nghe lời sắp đặt của họ. Thế nên ở điểm này, tôi cảm thấy người ngoại quốc tốt hơn Trung Quốc. Những món cải của họ đều là cải luộc, dầu muối gì cũng chẳng có. Ở Trung Quốc thời xưa, khi tế lễ cũng làm như vậy, cũng chẳng nêm mùi vị. Đó thực sự là tâm cung kính. Yêu cầu đối với thức ăn thì phải hiểu đạo lý này. Như hữu vi thực, cập bất tinh cần, thị mạng chung nhân, liệu bất đắc lực. Diễn nghĩa: nếu ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng thì người chết đó trọn không được trợ lực nào cả. Những sự cúng dường này của bạn, người mất chẳng được mảy may. Vi thực là gì? Chưa cúng dường Phật, Tăng mà bạn ăn trước. Bạn lấy đồ ăn thừa đem cho người khác, đừng nói đối với Phật, Bồ Tát, chỉ riêng đối với quỷ thần, đối với người ta đã là không cung kính rồi. Hoặc là bất tinh cần, tức là bạn không sốt sắng làm công việc này, chẳng có thành tâm, chẳng có tâm cung kính để làm công việc này, người chết ấy cũng sẽ chẳng đắc lực, chẳng nhận được sự giúp đỡ của bạn. Nếu chúng ta cúng ngọ, cúng Phật bữa trưa, nếu có vi phạm thì đó thật là có tội với Phật, Bồ Tát. Nhưng Phật, Bồ Tát đại từ đại bi, dứt khoát sẽ chẳng trách bạn. Tuy Phật, Bồ Tát không trách bạn, nhưng thần hộ pháp chán ghét bạn. Thần hộ pháp là phàm phu, họ chẳng phải là Phật, Bồ Tát. Người gây ra rắc rối đều là thần hộ pháp. Nếu bạn làm rất đúng như pháp, rất cung kính, thì thần hộ pháp cũng cung kính bạn. Nếu bạn làm chẳng đúng như pháp thì thần hộ pháp chán bỏ bạn. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Lúc bình thường khi chúng ta giảng kinh, chẳng phải chư vị cũng phải thông đạt tình lý. Nhìn thấy người khác không làm đúng như pháp thì cũng đừng nói, nói ra thì mắc lỗi với người khác, ai chịu nghe bạn? Người thế gian đều là như vậy, họ cảm thấy họ chẳng làm sai. Khi bạn muốn nói họ làm sai, họ còn nói bạn nhiều chuyện. Chúng ta gây xích mích với người ta làm chi? Giảng kinh là Phật trong kinh giảng, họ nghe xong chẳng có lời gì để nói. Là Phật nói, chẳng phải tôi nói. Tôi chẳng có gây phiền phức gì cho bạn. Phật dạy chúng ta làm như vậy. Thế nên chúng ta đọc kinh, nghe kinh phải nên giác ngộ, phải biết tự mình làm thế nào để cải tiến. Cải tiến tức là tu hành, tu sửa hành vi sai lầm của chúng ta. Câu kế tiếp: như tinh cần hộ tịnh. Diễn nghĩa: nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch. Chúng ta dùng tâm chân thành cung kính để làm, biện trai đúng như lý, như pháp. Mỗi ngày lo việc ăn uống tức là biện trai. Ý nghĩa thực sự của trai tức là ăn một bữa giữa ngày. Hiện nay chúng ta mỗi ngày ăn ba bữa, ba bữa còn không đủ, ban đêm còn ăn tiêu dạ, bữa ăn khuya còn ăn thêm mấy món điểm tâm. Mỗi ngày ăn 7-8 lần, nói thật ra như vậy là quá đáng. Nhưng nếu bạn chịu thật thà niệm Phật thì thần hộ pháp cũng tha thứ cho bạn. Thần hộ pháp mắt nhắm mắt mở, bạn chịu niệm Phật thì kể là khá lắm rồi. Nếu còn chẳng chịu niệm Phật nữa thì thần hộ pháp sẽ trừng phạt. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Tu hành đúng như lý, như pháp, thực sự sẽ được chư Phật hộ niệm, long thiên tôn kính bạn. Đó là tinh cần hộ tịnh. Phụng hiến Phật Tăng. Diễn nghĩa: đem dâng cúng cho Phật và Tăng. Chữ Tăng ở đây, chứ gì phải nhớ, chẳng riêng chỉ người xuất gia. Chữ này có nghĩa rộng, Tăng là chúng hòa hợp. Đệ tử Phật, bất luận là tại gia, xuất gia, bốn người ở chung với nhau cùng tu, tuân giữ luật hòa kính đều gọi là tăng chúng, gọi là tăng đoàn. Hiện nay phần đông người ta nghĩ đến tăng đều là người xuất gia. Ý nghĩa này hơi thiên lệch, tức là tôn kính người xuất gia, chẳng tôn kính người tại gia. Chúng ta nghĩ vậy là sai rồi. Có nhiều người tại gia thực sự tu luật hòa kính, chúng ta lại quên lãng. Người xuất gia chưa chắc đã tu luật hòa kính. Như vậy cách hành xử của chúng ta bị lộn ngược. Do đó chữ tăng ở đây phải khẳng định là tăng đoàn hòa hợp. Bất luận là tại gia, xuất gia, những người chân chánh, phát tâm tu hành, hiểu đạo lý đều gọi là tăng. Những danh xưng trong nhà Phật này chúng ta phải rõ ràng. Còn thân phận của người xuất gia chỉ có tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni là người xuất gia. Những danh xưng pháp sư, hòa thượng, a xà lê đều chẳng phân biệt tại gia, xuất gia. Thế nên người tại gia cũng có thể gọi là hòa thượng. Danh từ hòa thượng nghĩa là gì? Hòa thượng là tiếng Phạn dịch âm, nghĩa là thân giáo sư, tức là ngày nay chúng ta gọi là thầy giáo, thầy trực tiếp dạy mình. Cổ Ấn Độ gọi là hòa thượng. Nếu không trực tiếp dạy mình, giống như chúng ta ở trong một trường học, học trong trường, thầy giáo trong trường đó rất nhiều. Có vài thầy dạy tôi, có nhiều người thầy khác chưa từng dạy tôi, họ đều là thầy giáo trong trường, nhưng rất nhiều thầy chưa dạy tôi, chúng ta quen gọi họ là thầy giáo. Trong Phật Pháp, những thầy chưa từng dạy chúng ta được xưng là A Xà Lê, xưng là pháp sư. Những thầy trực tiếp dạy chúng ta thì xưng là hòa thượng. Quan hệ với hòa thượng rất gần gũi. Phần lớn những vị trụ trì trong một số chùa xưng là hòa thượng, cũng giống như hiệu trưởng trong trường học. Tuy hiệu trưởng chưa có dạy lớp của bạn, nhưng cũng được coi là trực tiếp dạy bạn. Vì hiệu trưởng chủ trì đường lối giáo dục, xếp đặt khóa học, ông ấy mời một số thầy giáo đại diện cho ông để dạy bạn. Trên thực tế thì ông ta cũng là thân giáo sư, ông phải chịu trách nhiệm giáo học. Những thầy giáo đến lớp dạy học chỉ là người chấp hành mà thôi. Trong Phật Pháp có thể gọi chung là A Xà Lê. Trong số A Xà Lê này, có người đến lớp tôi dạy, có người chưa dạy trong lớp tôi. Do đó tại gia, xuất gia, nam nữ, già trẻ gì cũng có thể dùng danh từ hòa thượng. Pháp sư cũng là danh từ chung, tại gia, xuất gia đều có thể dùng. Thuật ngữ sa môn trong kinh Phật cũng là danh từ chung, tại gia, xuất gia đều có thể dùng. Nhưng hiện nay ở Trung Quốc, theo thói quen những danh từ này đều chỉ người xuất gia. Thật ra đều là danh từ chung. Chúng ta phải biết những việc này. Tinh cần hộ tịnh phụng hiến Phật Tăng, thị mạng chung nhân thất phần hoạch nhất. Diễn nghĩa: người chết hưởng được một phần trong bảy phần công đức. Bảy phần công đức, người đó được một phần. Nếu chúng ta làm chẳng đúng như pháp thì một phần cũng chẳng đạt được. Do đó nhất định phải nuôi dưỡng tâm thành kính này lúc ngày thường, không chỉ khi chúng ta đối với Phật, Bồ Tát, đối với những người tu hành mà thôi, đối với hết thảy tất cả chúng sanh đều phải tu tâm thành kính. Được vậy thì khi chúng ta làm sự việc này sẽ có công đức, hiệu quả rất lớn. Thị cố trưởng giả, diêm phù chúng sanh, nhược năng vị kỳ phụ mẫu, nải chí quyến thuộc, mạng chung chi hậu thiết trai cúng dường, chí tâm cần khẩn, như thị chi nhân tồn vong hoạch lợi. Diễn nghĩa: thế nên này ông trưởng giả, những chúng sanh trong cõi diêm phù sau khi cha mẹ hay quyến thuộc qua đời, nếu có thể thiết trai cúng dường, chí tâm cầu khẩn, thì những người như thế, kẻ còn lẫn người mất, đều được lợi ích. Tồn chỉ người sống. Người sống được 6/7 của sự lợi ích, người mất được 1/7. Chúng ta phải hiểu rõ cả lý lẫn sự. Trên sự, ở đây Bồ Tát chỉ nêu lên một việc, phương pháp tu phước cho người mất rất nhiều, chẳng nói hết. Ở đây chúng ta tổng kết một cương lãnh quan trọng, đó là thành kính. Bất luận tu phước gì cũng phải tinh cần hộ tịnh. 4 chữ này quan trọng vô cùng. Tinh là thuần chứ không tạp, tịnh là thanh tịnh chẳng nhiễm. Cho nên dùng tiền phải dùng tịnh tài. Đích thật là tiền tài mình đáng có được thì chúng ta bố thí mới có công đức, mới có hiệu quả. Nếu là tiền tài bất nghĩa như cầu của người Bồ Tát, của mình lạc buộc, như vậy thì không được. Vậy là chẳng tịnh, chẳng thanh tịnh, chẳng phải là tịnh tài. Bạn dùng của cải như vậy thì sẽ chẳng được phước. Phải hiểu rõ ràng, rành rẽ. Thuyết thị ngữ thời đao lợi thiên cung. Hữu thiên vạn ức na do tha diêm phù quỷ thần, tất phát vô lượng bồ đề chi tâm. Diễn nghĩa: nói lời này xong, tại cung trời đao lợi có ngàn muôn ức na do tha quỷ thần ở cõi diêm phù đề đều phát tâm bồ đề vô lượng. Phước báo này của Địa Tạng Bồ Tát và Phổ Quảng Bồ Tát tu được rất lớn. Lớn ở chỗ nào? Một người hỏi một người trả lời, làm cho đại chúng nghe xong. Có nhiều chúng sanh như vậy phát bồ đề tâm, công đức là ở chỗ này. Thế nên phía trước nói thỉnh tăng chuyển kinh. Ý nghĩa của chữ tăng ở đây mọi người đều biết, không nhất định là người xuất gia, người tại gia cũng được. Thỉnh những pháp sư này giảng kinh, người tại gia hay xuất gia cũng được. Theo thói quen của đa số ở Trung Quốc, người tại gia giảng kinh nhất định phải thọ Bồ Tát giới thì phù hợp với lời nói của Phật trong kinh, chẳng phải là người bạch y thuyết pháp. Người bạch y chưa thọ giới, người đã thọ Bồ Tát giới thì có thể đắp mạng y, chẳng gọi là bạch y. Chưa thọ Bồ Tát giới thì không được đắp mạng y. Hiện nay có rất nhiều địa phương nói thọ năm giới có thể đắp mạng y, như vậy là sai lầm, tuyệt đối không thể. Đã thọ Bồ Tát giới mới được đắp mạng y, mới là tăng đoàn, mới tính là tăng chúng. Thọ Bồ Tát giới, bạn thăng tòa giảng kinh thì sẽ chẳng bị người ta phê bình. Nhất định phải thọ Bồ Tát giới mới được đắp y. Chúng ta phải ghi nhớ việc này. Năm giới dứt khoát không thể đắp, nhưng mà áo tràng, áo hải thanh thì không sao. Áo tràng là lễ phục của người Trung Quốc thời xưa, ai cũng có thể mặc. Bạn chưa quy y cũng có thể mặc. Đây là áo thời xưa, đây là lễ phục của các thư sinh thời xưa, lễ phục triều nhà Hán. Áo của người tại gia phần đông có thêu hoa, còn người xuất gia thì không có thêu hoa, màu trơn. Khác nhau như vậy. Đại điện trưởng giả tác lễ nhi thoái. Diễn nghĩa: trưởng giả đại điện lễ chào rồi lui ra. Chúng ta cũng lễ chào rồi lui ra.